cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Winnie Funote là một trong số những người từng phạm tội, bị trục xuất và phải hồi hương. Hiện ông đang nhận được sự giúp đỡ của chương trình Samoa Returnees Charitable Trust, tạm dịch là niềm tin nhân ái cho những người Samoa trở về. Ông Funote đã trải qua tới 30 năm trong một nhà tù ở bang California, Hoa Kỳ vì tội giết người. Do bị ảnh hưởng bởi nghiện rượu, Funote đã lái xe chạy trốn khi bị cảnh sát truy đuổi và đã va chạm với một chiếc xe khác khiến hai người thiệt mạng. Ông Funote hồi tưởng rằng thời gian ông sống trong tù quả là một quãng đời ông phải chiến đấu để tồn tại.
Bạn biết không, bạn phải làm tất cả mọi thứ để tồn tại. Hẳn bạn cũng hiểu, bạn phải trở nên cứng rắn, bạn phải trở thành người mạnh nhất. Bằng không, những bạn tù sẽ lấn át bạn.
Samoa Returnees Charitable Trust được thành lập cách đây 7 năm, ngõ hầu giúp những người hồi hương như là Funote. Pepperty Korea là giám đốc của chương trình này, một chương trình được thành lập để giúp đỡ những người Samoa trở về điều chỉnh cuộc sống mới của họ trên đảo. Tất cả những người tầm trú trở về này đều sinh ra ở Samoa. Chỉ có điều, nhiều người trong số họ đã không sống ở đây trong một thời gian dài, nên không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ trong những ngày đầu hồi hương. Ông Korea nói rằng tổ chức của ông sẽ giúp những người tầm trú trở về tìm được việc làm và vượt qua khỏi sự kỳ thị ban đầu của cộng đồng.
A lot of the returnees were not brought up within the support networks that Samoa provides.
Rất nhiều người trở về không nhận được sự trợ giúp từ mạng lưới hỗ trợ mà chính quyền Samoa cung cấp. Ngày trở về, họ khó hòa nhập vào văn hóa hoặc môi trường xã hội địa phương. Điều đó khiến họ thấy khó khăn trong hòa nhập và do không biết ngôn ngữ, nên họ càng trở nên tách biệt, cô lập và hiểu lầm.
Ông Korea cũng cảnh báo rằng những người tầm trú bị trục xuất sẽ rất chật vật trong thời gian đầu hồi hương nếu họ không nhận được sự trợ giúp.
Job security is extremely difficult back in the island. You know, that can be due to low marketability of the returnees.
Trở về đảo quốc này, việc tìm kiếm việc làm sẽ vô cùng khó khăn. Điều đó có thể là do những người trở về ít có khả năng tiếp cận thị trường lao động. Có thể họ không có bằng cấp chuyên nghiệp, cũng có phần do cái nhìn nghi ngờ từ các nhà tuyển dụng, các nhà cung cấp lao động địa phương. Đó là những thách thức quan trọng đầu tiên họ phải đối diện.
Một số trong những người hồi hương này trở về từ Úc. Bộ Nội vụ Úc đã hủy bỏ chiếu kháng của hơn 1.200 công dân nước ngoài có tiền sử phạm tội hồi năm ngoái, theo Điều 501 của Luật Di trú Úc. Năm 2014, Úc đưa ra quy định hủy bỏ chiếu kháng với những người trên 18 tuổi và bị kết án tù từ 12 tháng tù giam trở lên. Giáo sư Daniel Zizebas thuộc Trường Đại học Macquarie cho biết, kể từ đó, số lượng những người có tiền sử phạm tội bị trục xuất từ Úc đã tăng lên rất đáng kể.
Kể từ ban hành quy định này, chúng ta thấy rằng số lượng chiếu kháng bị hủy đã tăng lên trong năm 2010-11, có tổng số 137 chiếu kháng bị hủy, và năm 2016-17, con số này là 1.284 người, tức là tăng lên gấp 10 lần.
Những người từng phạm tội liên quan đến ma túy và những người có các hành vi phạm tội như là hiếp dâm, hành hung, nằm trong những nhóm người mà chiếu kháng của họ bị hủy nhiều nhất từ hồi năm ngoái tại Úc. Hầu hết những người còn lại bị Tân Tây Lan và Anh trục xuất. Tuy nhiên, quê hương của họ ở khắp các đảo quốc Thái Bình Dương. Năm ngoái, 320 người đã đấu tranh và họ được ở lại Úc sau khi chiếu kháng của họ bị thu hồi. Tuy nhiên, giáo sư Zizelbas cũng nói rằng mối đe dọa của việc sẽ bị tạm giữ tại các trung tâm tạm giữ người tầm trú cũng khiến những người nhập cư muốn quay lại với quê hương.
Many of them have been either moved here when they were very young or have lived most of their lives here. Some clients have had.
Nhiều người trong họ đã chuyển đến nơi họ từng sống những ngày còn trẻ hoặc nơi họ từng sống lâu nhất. Một số người thậm chí còn không biết rằng họ không phải là công dân Úc. Sau đó, khi việc thi hành án kết thúc, đột nhiên họ nhận được thông báo rằng họ bị trục xuất.
Trung bình, những người quay về Samoa nằm ở độ tuổi 40 và từng có 10 đến 18 năm sống trong các nhà tù nước ngoài. Ông Korea nói rằng các chương trình trợ lực về tinh thần, hỗ trợ hòa nhập xã hội và giúp đỡ về kinh tế sẽ giúp ngăn chặn những người này bế tắc và tái phạm.
Quý vị biết đấy, đây là những lĩnh vực cốt yếu của cuộc sống mà nếu không được hỗ trợ kịp thời, mỗi người trong số họ đều có thể sẽ tái phạm. Và đây là yếu tố có thể khiến những người này có thể trở thành những quả bom hẹn giờ.
Sau khi bị trục xuất, nhiều người trong họ còn phải bỏ lại gia đình ở phía sau. Ông Korea nói, Một số trường hợp, họ thậm chí còn không có quyền thăm lại gia đình mình sau ít nhất là 5 năm.
A lot of them are family men. They have wives and children, and so there is that extra factor of pain of separation from.
Nhiều người trong họ là những người đàn ông trong gia đình. Họ có vợ và có con. Và đây cũng là một yếu tố khiến cho họ cảm thấy đau đớn khi phải tách rời với các thành viên trong gia đình. Đa số họ có nhiều kỹ năng, chủ yếu là trong lĩnh vực xây cất và bán lẻ. Vì vậy, họ vẫn có thể làm được nhiều việc khi quay về.
Ông Funochi đã tham gia vào chương trình giúp đỡ những người hồi hương ở Samoa từ 7 tháng nay. Ông nói rằng chương trình đã giúp ông dần ổn định cuộc sống mới. Tuy nhiên, theo ông, những người đã ăn năn và đang tìm đường sửa chữa lỗi lầm nên được tạo cơ hội để được sống cùng gia đình thay vì bị trục xuất.
They have family there, the children, the spouse, the mother, the father. I mean, this is
gia đình họ ở lại đó. Họ có những đứa con, họ có vợ hay chồng, cha và mẹ già. Tôi nghĩ những người bị trục xuất có cả cuộc đời của họ đó. Vậy mà đây họ bị trục xuất, điều đó quả là không công bằng chút nào.
Ông Funochi giờ đây dành nhiều thời gian để giúp đỡ những người đồng hương trở về khác và nói về những bài học mà ông rút ra được từ những sai lầm của chính mình. Ông cũng làm việc với dự án Thay Thế Bạo Lực, một chương trình phòng chống bạo lực mà ông đã tham gia từ ngày còn ở trong tù.
Just giving back because I think my life is like I owe a lot to other people. I feel like I obligated to the victim's family.
Với tôi nó giống như trả như món nợ. Bởi trong cuộc đời này tôi đã nợ quá nhiều người. Tôi thấy mình phải có nghĩa vụ với gia đình của các nạn nhân. Đó cũng thể hiện sự ăn năn của tôi. Vì vậy mỗi ngày tôi phải làm được thêm chút gì đó cho những chương trình như thế này.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt.